Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
4 bị cáo chủ chốt bị tù chung thân, trong đó có một bị cáo thoát án tử, trong khi bản án dành cho cựu thủ trưởng nặng hơn mức án đề nghị. Tòa án Hà Nội đã tuyên hôm 28 tháng 7 sau 3 tuần xét xử phiên tòa chuyến bay giải cứu. 3 trong số 4 bị cáo bị án chung thân là những quan chức ăn hối lộ nhiều nhất để cấp phép các chuyến bay giải cứu, bao gồm bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Phạm Trung Kiên, Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế và Vũ Anh Tuấn, cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Riêng bị cáo Hoàng Văn Hưng, trưởng Phòng 5 Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, cũng bị kết án chung thân nhưng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do liên quan đến chạy án. Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, quan chức cấp cao nhất bị xử trong giai đoạn 1 của vụ án, bị tuyên án 16 năm tù cho tội nhận hối lộ. Như vậy, bị cáo bị đề nghị mức án cao nhất là Phạm Trung Kiên đã thoát được án tử hình sau khi bị cáo và gia đình nộp lại 42 tỷ đồng trong số 42,6 tỷ đồng đã nhận hối lộ, trong khi các ông bà Lan, Tuấn, Hưng và Dũng đều bị tuyên án cao hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát. Cụ thể, mức án đề nghị dành cho bà Lan là 18-19 năm tù, ông Tuấn và ông Hưng là 19 và 20 năm tù, còn ông Dũng chỉ là 12-13 năm tù. Sở dĩ tòa tuyên án nặng cho các ông bà này là vì họ nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn, gây nhức nhối trong xã hội, mất niềm tin trong nhân dân, nên cần áp dụng mức hình phạt cao hơn đề nghị mới đủ sức răn đe, tờ Người Lao Động dẫn bản án được tuyên tại tòa cho biết. Theo cáo trạng, Phạm Trung Kiên nhận hối lộ nhiều nhất với số tiền 42,6 tỷ đồng, theo sau là Vũ Anh Tuấn 27,3 tỷ, Nguyễn Thị Hương Lan 25 tỷ, Tô Anh Dũng 21,5 tỷ. Đối với các bị cáo còn lại trong nhóm nhận hối lộ, Đỗ Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, lãnh 12 năm tù, Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Trần Văn Dự, Cục Phó Cục Quản lý xuất nhập cảnh đều bị tuyên 7 năm tù. Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Thanh Hải, cựu Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ, cùng chịu mức 6 năm và Chữ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Hà Nội, bị kêu án 3 năm. Tổng cộng có 25 bị cáo bị kết án về tội nhận hối lộ với tổng số tiền 165 tỷ đồng. Mỗi bị cáo trong nhóm này phải nộp phạt 100 triệu đồng cho ngân sách nhà nước, bên cạnh số tiền đã nộp khắc phục, theo Người Lao Động. Trong nhóm tội môi giới hối lộ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Hà Nội bị tuyên phạt 5 năm tù. Về phía tội đưa hối lộ mà bị cáo chủ yếu là giám đốc các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay giải cứu, mức án cao nhất dành cho bà Nguyễn Thị Thanh Hằng và ông Lê Hồng Sơn, vốn là phó tổng giám đốc và tổng giám đốc công ty Blue Sky, bà Hằng bị tuyên 11 năm tù, cao hơn 1 năm so với ông Sơn. Bà Hoàng Diệu Mơ, tổng giám đốc công ty hàng không An Bình và ông Nguyễn Tiến Mạnh, phó giám đốc công ty du lịch Lữ Hành Việt, cùng lãnh 7 năm tù. Số tiền mà Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn đã hối lộ được xác định là 100 tỷ đồng, theo cáo trạng, trong khi Hoàng Diệu Mơ hối lộ 34,6 tỷ đồng, còn Nguyễn Tuấn Mạnh đưa 27,8 tỷ đồng. Tổng cộng có 54 bị cáo đã bị xét xử và tuyên án trong giai đoạn 1 của vụ án. Tuy nhiên, đây chỉ mới là bản án sơ thẩm và có khả năng bị các bị cáo kháng án.
Thượng nghị sĩ Deb Fischer, một thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, hôm 26 tháng 7 nói với các thượng nghị sĩ Mỹ rằng những bộ phim như Barbie có khả năng chứa nội dung tuyên truyền của Trung Quốc và cảnh báo về sức lan tỏa của các kế hoạch độc tài của Trung Quốc trong những thông điệp dường như vô hại. NCN đưa tin. Sự kiện này diễn ra sau khi bộ phim Barbie hồi đầu tháng này bị Việt Nam cấm chiếu vì lý do trong phim có xuất hiện hình ảnh chứa bản đồ đường lưỡi bò, còn gọi là đường chín đoạn, tức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, nơi Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Nói về tầm quan trọng của việc đẩy lùi ảnh hưởng ngày càng tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong ngành giải trí, nữ thượng nghị sĩ Fischer nói tại Thượng viện Hoa Kỳ hôm 26 tháng 7 rằng, đầu tháng này, những nỗ lực tuyên truyền không ngừng nghỉ của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại một lần nữa trở thành chủ đề hàng đầu trong các cuộc thảo luận quốc tế. Bà nói, chính phủ độc tài Trung Quốc không do dự đàn áp những người đối lập trong nước, mà sự kiểm duyệt và tuyên truyền của họ còn lan rộng ra bên ngoài biên giới Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng một loạt các phương tiện quỷ quyệt để chuyển những thông điệp của họ ra khỏi biên giới quốc gia. Mối lo ngại về ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm nhập vào Hollywood đang tiếp tục gia tăng. Vấn đề này bùng lên một lần nữa trong tháng này. Tại sao như vậy? Chỉ gói gọn một từ thôi, Barbie. Nữ thượng nghị sĩ Mỹ nói, Một bộ phim về búp bê nhựa là ý tưởng sau cùng mà bạn nghĩ sẽ có những câu hỏi về an ninh quốc gia nảy sinh, nhưng điều đó đã xảy ra. Trong bài phát biểu, thượng nghị sĩ Fisher nhấn mạnh đến các ví dụ về khả năng tuyên truyền của Trung Quốc trong các bộ phim nổi bật như bộ phim Barbie và sự nguy hại của các kế hoạch của Trung Quốc trong các thông điệp có vẻ như vô hại. Bà nói, Barbie là một bộ phim tuyệt vời và được người Mỹ yêu thích, nhưng nó đã đi quá xa khi chứa đựng hình ảnh được mô tả giống như đường chín đoạn, và Hollywood phải nhận thức rõ hơn về những cách thức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc có xu hướng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền của mình. Nữ thượng nghị sĩ Mỹ cũng nhắc đến quyết định cấm chiếu phim Barbie tại Việt Nam và mối quan ngại của Philippines về bộ phim này. Bà nói, việc sử dụng đường chín đoạn này là nguyên nhân gây ra sự nhạy cảm về địa chính trị. Bất chấp nội dung của bộ phim Barbie, những cáo buộc về tuyên truyền của Trung Quốc ở Hollywood không phải là trò trẻ con. Trung Quốc tiếp tục lợi dụng mạng lưới truyền thông toàn cầu chưa từng có của chúng ta để gây thiệt hại thực sự, nữ thượng nghị sĩ Mỹ nói thêm. Đưa ra cảnh báo trên trong bài phát biểu, bà Fisher nói đây không phải là một thuyết âm mưu, mà đó là chiến lược của Trung Quốc, và giới quốc phòng nhận thức rõ rằng Trung Quốc đang duy trì một bộ máy tuyên truyền được bôi trơn kỹ càng, ăn sâu vào trong các phương tiện truyền thông hiện đại. Bà nói, với tư cách là thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, bà đã thành công với hai đạo luật ủy quyền quốc phòng gần đây nhằm ngăn Bộ Quốc phòng Mỹ dính dáng vào các dự án giải trí có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây đã ban hành các quy định mới về cách thức cung cấp hỗ trợ cho các dự án giải trí, và bộ này hiện bị cấm hỗ trợ cho các dự án giải trí được cho là bị kiểm duyệt nội dung một cách nghiêm trọng nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia của Trung Quốc.
Vatican và Việt Nam nhất trí có một đại diện của Đức Giáo Hoàng Thường Trú tại Hà Nội. Theo hai bên loan báo hôm 27 tháng 7, một bước tiến trong nhiều năm để có thể dẫn đến quan hệ ngoại giao đầy đủ với quốc gia do Cộng sản điều hành và làm mẫu cho quan hệ với Trung Quốc. Động thái này được công bố ngay sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco tiếp Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng. Đây là thành quả của một nhóm làm việc chung bắt đầu từ năm 2009. Một tuyên bố chung nói hai bên mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương. Theo một quan chức cấp cao của Đức Thánh Cha, Vatican đã chính thức nhưng riêng tư yêu cầu Trung Quốc cho phép một đại diện của Đức Giáo Hoàng thường trú tại Bắc Kinh. Các quan chức Vatican hy vọng rằng sự chấp nhận của Việt Nam có thể giúp thuyết phục Bắc Kinh làm điều tương tự, theo các nhà ngoại giao nói với Reuters. Mối quan hệ giữa Vatican và Trung Quốc trở nên khó khăn sau một thỏa thuận vào năm 2018 về việc bổ nhiệm các giám mục mà Vatican nói rằng Trung Quốc đã vi phạm nhiều lần. Vatican nói một văn phòng với một đại diện ở Bắc Kinh có thể tránh được những vấn đề trong tương lai. Việt Nam đã cắt đứt quan hệ với Vatican sau khi Cộng sản tiếp quản đất nước thống nhất vào cuối chiến tranh Việt Nam năm 1975. Chính quyền khi đó coi giáo hội công giáo ở Việt Nam có lịch sử quá gần gũi với cựu thực dân Pháp. Các phần của tuyên bố chung phản ánh những lập luận mà Vatican đã sử dụng để cố gắng thuyết phục Trung Quốc tiến tới các mối quan hệ, chẳng hạn như năng lực của người Việt Nam để trở thành người công giáo tốt và công dân tốt, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Việt Nam là nơi có gần 7 triệu người công giáo, chiếm khoảng 6,6% dân số 95 triệu người. Hiến pháp của Việt Nam cho phép tự do tôn giáo và truyền thông nhà nước luôn bác bỏ những lời chỉ trích từ các tổ chức như Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, một cơ quan giám sát của Quốc hội Mỹ đã xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì tự do tôn giáo. UCA, một hãng tin công giáo độc lập chuyên về châu Á, cho biết chính phủ Việt Nam hạn chế các hoạt động của công giáo. Ví dụ, Việt Nam giới hạn số lượng giáo xứ. Đại diện hiện tại của Đức Giáo Hoàng về vấn đề Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski có trụ sở ở Singapore, nơi ông là Vatican Nuncio, tức Sứ Thần Tòa Thánh. Ông được phép thỉnh thoảng thực hiện các chuyến thăm làm việc tới Việt Nam với sự chấp thuận của chính phủ. Không rõ ai sẽ là đại diện mới ở Hà Nội. Vatican, một quốc gia có chủ quyền được bao quanh bởi Rome, có quan hệ ngoại giao với khoảng 180 quốc gia trên thế giới.
Hãng xe Việt Nam VinFast bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất xe điện với lễ động thổ vào sáng 28 tháng 7 tại quận hạt Chatham, bang North Carolina, Hoa Kỳ. Khu phức hợp có diện tích 2,8 triệu feet vuông, được đặt trong khu công nghiệp tiên tiến có tên là Triangle Innovation Point, theo WRAL News. Trước đây, VinFast từng đưa ra cam kết 4 tỷ đô la để xây dựng nhà máy này. Nữ CEO của VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy, nói với đài NCBC rằng, chúng tôi vừa hoàn thành việc xin giấy phép xây dựng, Chúng tôi rất vui mừng vì nó sẽ là một cột mốc quan trọng đối với lịch sử của VinFast tại Hoa Kỳ và chúng tôi sẽ bắt đầu động thổ nhà máy tại đây, ở Mỹ. VinFast cho biết cơ sở rộng 1.800 mẫu được thiết kế để sản xuất tới 150.000 xe mỗi năm trong giai đoạn 1. Nhà máy dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2025, muộn hơn một năm so với mục tiêu ban đầu là năm 2024. CBC dẫn lời bà Thủy nói thêm rằng, chúng tôi nhận thấy rất nhiều tiềm năng ở thị trường Hoa Kỳ với cơ sở hạ tầng xe điện, với các quy định bắt buộc sử dụng xe điện ở các thành phố lớn vào năm 2035. Vì vậy, tôi tin rằng có một thị trường khổng lồ và cả thế giới đang chuyển từ xe động cơ đốt trong sang xe điện. Vẫn theo hãng tin Mỹ, VinFast đã nhận được ưu đãi trị giá 1,2 tỷ đô la từ bang North Carolina cho dự án này. Công ty Việt Nam hiện đang có kế hoạch thuê phần lớn trong số 7.500 công nhân cho nhà máy vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Giám đốc điều hành Bắc Mỹ của VinFast, bà Nguyễn Thị Vân Anh nói với WRAL News. Bà cho biết thêm rằng công ty đang làm việc với trường cao đẳng cộng đồng Central Carolina ở Sanford để chuẩn bị cho một chương trình đào tạo dạy nghề cho công nhân trước khi vào làm việc tại nhà máy. VinFast hiện đang phải đối mặt với một cuộc chiến đầy thách thức và khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng Mỹ mua những chiếc SUV điện mà công ty dự định sản xuất tại đây, theo nhận định của truyền thông Mỹ. Nữ CEO Lê Thị Thu Thủy của VinFast cũng thừa nhận với CNBC rằng hiện nay sự cạnh tranh đang ngày càng gia tăng tại thị trường Hoa Kỳ, nhưng bà cho rằng thị trường Mỹ vẫn còn nhiều chỗ cho những công ty mới tham gia và người tiêu dùng Mỹ sẵn sàng cởi mở với những sản phẩm của các công ty mới miễn là chúng có chất lượng tốt. Việc VinFast gia nhập thị trường xe điện Hoa Kỳ đồng nghĩa với việc họ sẽ phải cạnh tranh với Tesla và BYD, cũng như các nhà sản xuất ô tô truyền thống đang ngày càng tập trung vào xe hybrid và xe điện. CNBC nói, tuy nhiên điều quan trọng là những chiếc xe điện được sản xuất tại nhà máy mới của VinFast có thể đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế lên tới 7.500 đô la của Mỹ. Xe VinFast hiện không đủ tiêu chuẩn để được nhận khoản tín dụng thuế này vì không được sản xuất nội địa mà được sản xuất tại Việt Nam. Công ty Việt Nam cũng đang định giá mẫu xe VF9 của họ với mức chiết khấu đáng kể so với mẫu Tesla Model X cùng dòng. Giá cho mẫu VF9 của VinFast dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng 85.000 đô la cho mẫu Eco, theo Motor Trend. Trong khi đó, một chiếc Tesla Model X hiện có giá khoảng 100.000 đô la. Trong thời gian qua, việc mở rộng thị trường Hoa Kỳ của VinFast đã gặp phải nhiều trở ngại, bao gồm cả việc giao hàng cho các khách hàng đầu tiên bị chậm trễ hơn do sự cố phần mềm vào tháng 5. Công ty cũng đã giảm số lượng nhân viên tại Mỹ vào tháng 2. Trong tháng 5, VinFast thông báo rằng họ có kế hoạch niêm yết tại Hoa Kỳ thông qua việc sáp nhập với công ty mua lại với mục đích đặc biệt BlackSpeed.
Việt Nam đã xuất khẩu thêm được 372 triệu đô la sầu riêng trong tháng 6, đưa tổng giá trị sầu riêng mà nước này đã xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm nay lên 876 triệu đô la, theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng là trên 44 triệu đô la, thì con số năm nay đã tăng gấp gần 20 lần. Với đà này, sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam được dự đoán sẽ dễ dàng cán mốc 1 tỷ đô la chỉ trong vòng 1-2 tháng nữa. Như vậy, chỉ mới năm đầu tiên Trung Quốc mở cửa cho phép nhập chính ngạch, trái sầu riêng Việt Nam đã có bước tiến ngoạn mục, vươn lên trở thành loại cây trái xuất khẩu hàng đầu. Trong số 876 triệu đô la xuất khẩu sầu riêng, chỉ riêng thị trường Trung Quốc đã chiếm 835 triệu, tức chiếm 95%, cũng theo số liệu từ Tổng cục Hải quan. Điều này cho thấy sầu riêng Việt Nam lệ thuộc gần như tuyệt đối vào thị trường Trung Quốc. Ở Việt Nam, sầu riêng có 3 vùng trồng lớn là các tỉnh miền Tây, các tỉnh miền Đông và các tỉnh Tây Nguyên. Sau khi sầu riêng miền Tây vào mùa thu hoạch rộ vào tháng 5, tháng 6, thì sẽ tới lượt các tỉnh Tây Nguyên thu hoạch vào tháng 8. Số liệu của Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được VN Express dẫn lại cho thấy năm nay Việt Nam ước tính đạt khoảng 1 triệu tấn sầu riêng, tức tăng gần 16% so với năm ngoái, và dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng một nửa trong số đó. Tổng kim ngạch cho năm 2023 được ước tính sẽ đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, con số này vẫn khiêm tốn so với nước láng giềng Thái Lan, vốn dẫn đầu xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc trong năm 2022 với sản lượng hơn 800.000 tấn, đạt giá trị 3,5 tỷ đô la, theo số liệu của giới chức xuất khẩu nước này. Sầu riêng Việt Nam có lợi thế là thời gian vận chuyển sang Trung Quốc ngắn hơn Thái Lan. Tuy nhiên, với việc Trung Quốc khai trương tuyến đường sắt tốc độ cao Viên Chăn - Côn Minh, sầu riêng Thái Lan đã có con đường vận chuyển nhanh hơn vào thị trường Trung Quốc. Thống kê của Cục Trồng trọt cho thấy diện tích trồng sầu riêng của Việt Nam đã tăng gần gấp 3 lần trong vòng 5 năm, từ 37.000 ha vào năm 2017 lên 110.300 ha vào năm 2022. Tuy nhiên, trong khi sầu riêng xuất khẩu tăng vọt, thì một loại trái cây khác từng giữ vị trí quán quân xuất khẩu của Việt Nam là thanh long lại giảm mạnh trong bối cảnh Trung Quốc đã tự trồng được cây thanh long. Từ kim ngạch trên 1 tỷ đô la vào năm 2021, xuất khẩu thanh long chỉ còn 633 triệu đô la vào năm 2022.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.